Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thụy My, Thanh Hà, Thùy Dương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021. Mỹ tạm thời giảm các hoạt động trinh sát ở Biển Đông, chuyển trọng tâm sang Biển Hoa Đông. Lãnh đạo Pháp, Đức, Trung Quốc kêu gọi nắm lấy cơ hội về thỏa thuận nguyên tử Iran. Anh Quốc thông báo kế hoạch dỡ bỏ những hạn chế dịch tễ cuối cùng. Một vở opera rock và một cành cọ vàng danh dự khai màn liên hoan điện ảnh Cannes 2021, mùa phim quốc tế đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, COVID-19, tiêm chủng, cuộc chạy đua nước rút với biến thể Delta. Theo dòng thời sự, liên hoan phim quốc tế Cannes 2021, sự tái sinh của điện ảnh. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã tiến hành 36 phi vụ thám sát trên Biển Đông trong tháng 6, nhưng chỉ bằng phân nửa so với tháng 5. Một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng Washington tạm thời chuyển trọng tâm về Biển Hoa Đông, Thụy My cho biết tiếp.
Trong số các phi cơ do thám cỡ lớn được gửi tới Biển Hoa Đông, có máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3B, phi cơ thám sát điện tử RC-135U, máy bay trinh sát biển không người lái MQ-4C và máy bay trinh sát EQ-4. Tổ chức sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông cho biết, hôm 3 tháng 6, một phi cơ thám sát điện tử cất cánh từ một căn cứ ở Okinawa đã bay vào vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông. Một phi cơ chống tàu ngầm B-8A của Hải quân Mỹ cũng từ Okinawa bay xuyên qua eo biển Đài Loan, lần đầu tiên kể từ khi loại phi cơ này được triển khai tại Tây Thái Bình Dương. Thinh tên trên còn ghi nhận, lần đầu tiên một phi cơ vận tải chiến thuật cỡ lớn đã đưa 3 thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan hôm 6 tháng 6 thay vì phi cơ dân sự như thường lệ và cho rằng điều này đã gây căng thẳng tại eo biển. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án, gọi là hành động khiêu khích chính trị rất xấu xa và một ngày sau quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ tại bờ biển miền Đông Nam. Hồi tháng trước, một tuần sau khi nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận tại Biển Đông, Bắc Kinh đã điều số lượng kỷ lục 28 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan. Hoạt động quân sự Mỹ chậm hẳn trên Biển Đông được cho là cho Nga tập trận quy mô ngoài khơi Hawaii hồi tháng 6, thu hút một phần lực lượng trinh sát của Mỹ. Các quan chức Nga nói rằng đây là cuộc tập trận lớn nhất tại Thái Bình Dương kể từ thời chiến tranh lạnh.
Cảnh sát Hồng Kông hôm nay thông báo bắt giữ 9 người, trong đó có 6 học sinh cấp 2, trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống khủng bố. Anh Vũ giải thích.
Theo AFP, tổng cộng có 5 người đàn ông và 4 phụ nữ tuổi từ 15 đến 39 đã bị bắt hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 7. Theo như giải thích của ông Steve Lee, lãnh đạo đơn vị cảnh sát chuyên trách thực thi luật an ninh quốc gia, trước giới báo chí, những người này đã tìm cách chế tạo bom bằng chất nổ TATP từ chất acetone peroxide, một loại chất dễ cháy nổ nhằm tiến hành hoạt động khủng bố. Vẫn theo lời cảnh sát Hồng Kông, 9 người này thuộc một nhóm đòi độc lập tự xưng là Returning Valiant. Một số trong số 3 người lớn bị bắt, có một người lái taxi, 2 người kia làm việc ở một đại học và một trường cấp 2. Các điểm tấn công của nhóm người này là một trong số các đoạn đường hầm nối Hồng Kông với Hoa Lộc, hệ thống đường sắt hay các tòa án, với mục tiêu sau cùng là gây ra những thiệt hại tối đa cho xã hội. Tại hiện trường, cảnh sát Hồng Kông đã tịch thu một lượng nhỏ chất nổ, các loại hóa chất để chế tạo TATP, điện thoại di động, thẻ SIM, một hướng dẫn cách đặt bom, bản đồ để rời thành phố cũng như là số tiền 90.000 đô la Hồng Kông. Các tài khoản ngân hàng trị giá khoảng 600.000 đô la Hồng Kông cũng bị phong tỏa. AP nhắc lại, năm 2019, nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có đã diễn ra, đôi khi biến thành bạo động, nhằm phản đối Bắc Kinh can dự vào đời sống chính trị Hồng Kông cũng như việc chính quyền đặc khu đi theo các chính sách hà khắc, bóp nghẹt các quyền tự do mà người dân Hồng Kông được hưởng cho đến ngày nay.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, các ứng dụng công nghệ cao đang rơi vào tầm ngắm của chính quyền Bắc Kinh, một ngày sau khi ra lệnh rút ứng dụng đặt thuê xe du lịch VTC ra khỏi các nền tảng Internet vì lý do an ninh quốc gia hôm 4 tháng 7 vừa qua. Cơ quan quản lý an ninh mạng cho mở điều tra, Với lý do tương tự đối với công ty quản lý ứng dụng đặt xe tải và một ứng dụng tuyển dụng lao động chủ yếu khác ở Trung Quốc, thông tín viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm thông tin đằng sau những quyết định của Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chính thức nêu vấn đề an ninh quốc gia trong một cuộc điều tra liên quan đến các công ty công nghệ cao. Hôm 5 tháng 7 lấy lý do bảo vệ các dữ liệu cá nhân của khách hàng mà những người canh gác bức tường thành tin học Trung Quốc cho mở các cuộc điều tra, như ứng dụng Didi để đặt thuê xe du lịch và taxi trực tuyến. Hoan Man Man, Hu Shebang là một ứng dụng để đặt thuê xe tải có người lái rất phổ biến, chiếm tới 20% các đơn đặt hàng trong năm 2020. Điều tra tương tự với ứng dụng Boss Jipping trong lĩnh vực tuyển lao động, ứng dụng này xác nhận có gần 86 triệu người xin việc và 13 triệu công ty sử dụng. Nhiều thí dụ tương tự khác từ hôm qua đã được nhắc đến trong vô số những bình luận trên mạng xã hội. Những điều tra này diễn ra sau khi Didi và Hiệp hội xe tải tham gia niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Hoa Kỳ. Bắc Kinh dè chừng các cổ đông nước ngoài. Trung Quốc không cho phép một người khổng lồ Internet quản lý cơ sở dữ liệu chứa đựng các thông tin cá nhân về người Trung Quốc nhiều hơn chính phủ Trung Quốc nắm giữ. Xã luận Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản phụ của tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định, thái độ ngờ vực liên quan đến vấn đề an ninh trước đó vẫn được thể hiện một cách khá kín đáo, chẳng hạn như qua việc một số cơ quan chính quyền Trung Quốc yêu cầu các nhân viên dùng xe hơi điện Mỹ Tesla phải đậu xe ở bên ngoài cơ quan.
Liên quan đến Việt Nam, tổ chức phóng viên không biên giới RSF có trụ sở tại Paris hôm nay ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vova, phụ trách một kênh truyền hình độc lập, bị bắt cách đây một tuần sau hơn một tháng bị truy nã. Ông Daniel Basta, phụ trách châu Á của phóng viên không biên giới, nhận định blogger này từ nay tham gia vào một danh sách dài gồm các nhà báo bị cầm tù chỉ vì cố gắng cung cấp các thông tin khả tín cho người dân. Ông không quên nhắc lại, Việt Nam đang xếp thứ 175 trên 180 trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2021 của phóng viên không biên giới. Ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, là người sáng lập và điều hành kênh Chấn Hưng Nước Việt, nói về các vấn đề xã hội như tham nhũng và cưỡng chế đất, vốn nhạy cảm với chính quyền. Trên lĩnh vực y tế, Hoa Kỳ hôm nay gửi tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine chống COVID, trong lúc Việt Nam ghi nhận số ca dương tính kỷ lục 2 ngày liên tiếp. Đến trưa hôm nay, theo giờ Việt Nam, đã phát hiện thêm 1.029 trường hợp dương tính trong ngày, hầu hết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày thứ hai số người bị lây nhiễm vượt quá con số 1.000. Chuyến hàng vaccine Moderna là một phần trong số 80 triệu liều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ viện trợ cho các nước sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này. Một viên chức Nhà Trắng giấu tên cho biết như trên, theo AFP, Việt Nam với 97 triệu dân ban đầu được coi là mô hình chống dịch COVID tốt, tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng rất thấp và số lượng người bị COVID đã tăng rất nhanh trong những tuần lễ vừa qua.
Về quan hệ Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp trực tuyến hôm 5 tháng 7 đã kêu gọi nắm lấy cơ hội về một thỏa thuận nguyên tử với Iran.
Reuters dẫn nguồn từ Điện Élysée cho biết, cả ba nhà lãnh đạo đều đồng ý là cơ hội đang mở ra, cần phải nắm lấy và hành động vì ổn định và hòa bình khu vực. Hãng tin AFP trích tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng cuộc đàm phán hiện nay với Iran nhằm cứu vãn hiệp ước nguyên tử có thể đạt được kết quả trong những tuần lễ tới, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết. Hoa Kỳ và Iran từ tháng 4 đã bắt đầu các cuộc thương lượng gián tiếp tại Vienna để cố gắng thúc đẩy trở lại thỏa thuận nguyên tử Iran ký năm 2015, nhưng chính quyền Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận này từ năm 2018. Hiệp ước được ký kết giữa Iran và 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với Đức, quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, chiến lược chống COVID, thương mại quốc tế, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh thái cũng là các đề tài được ông Macron, bà Merkel và ông Tập Cận Bình thảo luận.
Về tình hình dịch COVID-19, hôm qua Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố kế hoạch chi tiết về việc dỡ bỏ những hạn chế cuối cùng trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Cụ thể là từ ngày 19 tháng 7 tới đây, người dân Anh sẽ được tự do hoàn toàn. Điều gây lo ngại là thông báo này được đưa ra vào lúc số ca nhiễm biến thể Delta tại Anh cứ sau một khoảng thời gian là 9 ngày thì lại tăng gấp đôi. Từ London, thông tín viên đài RFI Claire DiGiacomi giải thích.
Retrouver la vie d'avant en comptant sur les vaccins.
Tìm lại cuộc sống như trước đây bằng cách dựa vào tiêm phòng và ý thức của người dân Anh. Đây chính là cuộc đánh cược của Thủ tướng Boris Johnson. Ông khẳng định hầu hết tất cả các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ vào ngày 19 tháng 7. Như vậy, không còn phải làm việc từ xa, không còn hạn chế số người tham dự các sự kiện lớn, các vũ trường được mở cửa trở lại, và nhất là không còn bắt buộc đeo khẩu trang ở không gian kín hay trên các phương tiện công cộng. Tuy nhiên, Vương quốc Anh có nhiều khả năng có đến 50.000 ca nhiễm thường nhật mới trong vòng 2 tuần tới. Nhưng với Thủ tướng Anh, mở cửa lại chính là lúc này hoặc không bao giờ cả. Ông nói, nếu chúng ta không mở cửa lại hoàn toàn trong những tuần sắp tới, trong khi mà chúng ta sẽ có thuận lợi là mùa hè đang đến và những kỳ nghỉ, nếu không thì đến khi nào chúng ta mới có thể quay trở lại bình thường được. Nếu chúng ta cứ hoãn nữa, như vậy sẽ lại rơi vào mùa đông, đó chính là lúc virus sẽ có lợi thế. Và như vậy, có thể sẽ chẳng bao giờ mở cửa được trong năm nay. Boris Johnson trông cậy vào việc tiêm chủng, vốn dĩ đã làm giảm hẳn số ca nhập viện và tử vong. Nhưng thông báo này của ông gây chia rẽ trong dân chúng và giới chính khách. Phe công đảng đối lập tố cáo là những biện pháp này nguy hiểm, và một số nhà khoa học lo ngại cho sự xuất hiện của những biến thể mới, bởi vì virus corona lây lan rất nhanh. Thủ tướng Anh khẳng định đại dịch còn lâu mới kết thúc nên cần phải sống chung với virus.
Claire DiGiacomi, Londra RFI.
Tại Malaysia đang có một từ ngữ ngày càng trở nên quen thuộc, đó là phân biệt vaccine. Chính quyền nước này chỉ trích quan điểm của nhiều nước không công nhận các vaccine của AstraZeneca sản xuất tại châu Á hay vaccine Sinovac của Trung Quốc dù đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận. Từ Kuala Lumpur, thông tín viên Gabriel Marichaux cho biết thêm chi tiết.
Nếu tại một số nước phương Tây, cuộc chạy đua tìm vaccine trông giống như một cuộc đua nước rút, với đa số dân chúng đã được tiêm chủng trong vòng chưa đầy 6 tháng, thì ở Malaysia lại giống như một cuộc đua marathon đường dài. Bộ trưởng phụ trách việc tiêm chủng đã phê phán cung cách mà các nước phát triển độc quyền các liều vaccine, và hôm nay ông tố cáo hố sâu ngày càng lớn giữa các nước phương Bắc và phương Nam sau khi Liên hiệp châu Âu loan báo sẽ không công nhận các liều AstraZeneca sản xuất tại châu Á. Ông khẳng định quyết định mới này hoàn toàn vô nghĩa vì thành phần của các liều vaccine đều giống y nhau dù sản xuất tại đâu. Ở Malaysia hiện nay có 8% dân số đã được chích ngừa xong, hầu hết là với các liều AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan. Một nước khác cũng bị chỉ trích là Ả Rập Xê Út do không công nhận vaccine AstraZeneca xuất xứ châu Á và cả vaccine Sinovac của Trung Quốc. Vaccine này được dùng ở Malaysia và các nước châu Á có đa số dân theo đạo Hồi như Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Malaysia tỏ ý tiếc là các cuộc hành hương đến thánh địa sẽ không thực hiện được.
Gabriel Marichaux, Kuala Lumpur, RFI. Là liên hoan phim quốc tế đầu tiên sau đại dịch COVID-19, Festival Cannes khai mạc đêm nay, bộ phim ca nhạc kịch Annette của đạo diễn người Pháp Léos Carax vinh dự mở màn cho 2 tuần lễ điện ảnh. Riêng nữ diễn viên người Mỹ Jodie Foster thì bà được trao cành cọ vàng của liên hoan Cannes để vinh danh hơn 50 năm sự nghiệp. Trên thảm đỏ tối nay, mọi chú ý sẽ hướng về cô Marion Cotillard, nữ diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc kịch Annette. Nhưng đây không phải là một tác phẩm nhẹ nhàng là lướt như La La Land gần đây, hay xa hơn một chút nữa là phim Một người Mỹ ở Paris. Thế giới của bộ phim được chọn để khai mạc liên hoan Cannes lần này không lãng mạn một chút nào. Annette là tên cô con gái của Anne và Henry. Một đêm giông tố, Henry trở thành gã sát nhân giết đi người vợ yêu. Trên nền nhạc của Ban Spark, ống kính của đạo diễn Léos Carax đã xoáy vào những vùng đất thầm kín nhất của tình yêu. Nhưng trước khi khán giả Cannes được thưởng thức tác phẩm này, ban tổ chức trao tặng cho nữ diễn viên và cũng là một nhà làm phim Mỹ Jodie Foster một cành cọ vàng danh dự. Bắt đầu lao vào phim trường từ khi mới lên 3, ban đầu là để phục vụ phim quảng cáo, rồi cô từng bước đóng phim nhiều tập trước khi cộng tác với hãng phim Disney, thế nhưng bà nổi tiếng hơn cả khi thủ vai Clarice Starling, một cô thực tập viên của FBI đương đầu với một tay tù nhân thư dữ là Hannibal Lecter trong phim Sự im lặng của bầy cừu. Trong công việc cũng như là ở ngoài đời, Jodie Foster liên tục đấu tranh vì bình đẳng nam nữ. Bà công khai nhìn nhận là một người đồng tính, người bạn đời của Jodie Foster là một nữ nhiếp ảnh gia. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Euro 2020 tiếp tục vòng bán kết tối nay trên sân vận động Wembley, thủ đô London, Anh Quốc với trận thư hùng giữa đội tuyển Ý. Càng vào sâu càng chơi thuyết phục với đội Tây Ban Nha, chỉ bưng tỉnh từ vòng loại trực tiếp. Huấn luyện viên Mancini nhận đội tuyển Ý từ sau thất bại không được dự World Cup 2018, 3 năm sau từ đống đổ nát, ông đã xây dựng được một đội bóng ngày càng thuyết phục bằng liên tiếp các trận chiến thắng. Ở Euro 2020 kỳ này, đội quân của Mancini ban đầu không phải là đội bóng được đánh giá cao, nhưng đến giờ tuyển Ý giữa thời phục hưng đang có một hành trình hoàn hảo toàn thắng để đi đến tận trận bán kết với Tây Ban Nha và hoàn toàn có quyền mơ đến trận chung kết và xa hơn nữa là đăng quang ngôi vương châu Âu. Với đội Tây Ban Nha, đây là cơ hội tìm lại thời hoàng kim năm 2010 vô địch thế giới và tiếp nối với danh hiệu vô địch châu Âu 2012. Ở Euro kỳ này, Tây Ban Nha đã có một sự khởi đầu chật vật từ vòng bảng và đến tận trận tứ kết mới thực sự bừng tỉnh. Trước 60.000 khán giả trên sân Wembley tối nay, Tây Ban Nha cũng như Ý sẽ phải chiến đấu hết mình để khẳng định họ đang trở lại đỉnh cao của bóng đá châu lục.
Sau đây là các phần tin khác.
Một nhà nghiên cứu chính trị Đức bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, theo thông cáo hôm nay của Viện Công tố Liên bang Đức. Nhà nghiên cứu chính trị Klaus L., lãnh đạo một cơ quan tư vấn bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2019. Ông này đã bị câu lưu để thẩm vấn từ ngày hôm qua và có thể sẽ bị tạm giam vì bị nghi ngờ đã bán cho Trung Quốc các tin tức tình báo mà ông thu thập chủ yếu qua những tiếp xúc với các quan chức chính trị lãnh đạo cao cấp của Đức.
Maroc hôm qua loan báo đã ký bản ghi nhớ một tập đoàn dược phẩm Trung Quốc để sản xuất vaccine Sinopharm. Dự án này có vốn đầu tư 421 triệu euro, trước mắt có khả năng sản xuất 5 triệu liều vaccine chống COVID mỗi tháng. Maroc đã tiêm chủng cho hơn 10 triệu trên tổng số 36 triệu dân bằng vaccine Sinopharm và AstraZeneca, nhưng số lượng bị nhiễm vẫn tăng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tiêm ngừa COVID-19, cuộc chạy đua nút rút với biến thể Delta, anh Vũ trình bày.
Biến chủng virus Delta tiếp tục lây lan tại châu Âu giữa lúc nhiều nước đang gỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng dịch cũng như giấy thông hành y tế đối với du khách vừa có hiệu lực tại Liên hiệp châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo một làn sóng dịch mới có khả năng lại bùng lên trong những tuần tới. Xu hướng đáng lo ngại này giờ được các nhà dịch tễ học đánh giá là khó tránh khỏi, tuy nhiên đợt bùng phát dịch này có khả năng không dữ dội. Một viễn ảnh châu Âu ra khỏi đường hầm dịch COVID-19 trong mùa hè này đang mở ra. Trên các bãi biển, trong các thành phố hay bên các quán hàng, người dân ở Pháp cũng như nhiều nước châu Âu đang lấy lại được cảm giác trở về với những thói quen bình thường bị kìm hãm trong suốt một thời gian dài vừa qua. Thế nhưng dịch COVID-19 vẫn còn ở đó phía trước. Những con số ghi nhận trong tuần qua không khỏi gây lo ngại cho các cơ quan y tế. Lấy thí dụ như ở Pháp, sau nhiều tuần giảm mạnh số ca nhiễm, mới những ngày qua vẫn tăng đều đặn mỗi ngày trên 2.000 ca, tuy con số này chưa tới mức báo động. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran hôm 4 tháng 7 đã nói đến khả năng một làn sóng dịch thứ tư có thể bùng lên cuối tháng 7 này. Đó có thể chỉ là những dự đoán của lãnh đạo Y tế Pháp trước những dấu hiệu tốc độ virus lây lan cao với tỷ lệ lớn biến thể Delta, khi nhìn những gì đang diễn ra bên kia bờ biển Manche. Tại Anh Quốc, chính quyền ghi nhận số ca nhiễm mới bùng nổ vì virus Delta trong những ngày qua, tuy nhiên dường như tình hình vẫn kiểm soát được, nhất là khi các bệnh viện không rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân. Một câu hỏi được đặt ra là nếu xảy ra đợt bùng phát dịch mới mà báo chí hay một số nhà chuyên môn vẫn gọi là làn sóng dịch thứ tư với biến thể Delta sẽ có quy mô như thế nào? Điều này phụ thuộc phần lớn vào tỷ lệ tiêm chủng trong dân chúng. Theo nhà dịch tễ học Mahmoud Sourek, giáo sư về y tế công cộng thuộc Đại học Versailles Saint-Quentin, Pháp, chuyên gia này nhấn mạnh rằng các hậu quả của đợt bùng phát này chắc chắn sẽ đỡ nặng hơn các đợt dịch trước nhờ có miễn dịch cộng đồng tự nhiên, tức số người đã nhiễm virus, và miễn dịch do tiêm phòng trong dân mà chiếm đa số là những người dễ nhiễm virus. Đúng là tại Anh Quốc những tuần qua đã ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến, nhưng ít nhất cho đến nay chưa xuất hiện tình trạng tăng vọt, các trường hợp bệnh nặng phải nhập viện hay tử vong. Chuyên gia Jean-Paul Stan, trưởng khoa nhiễm trùng Bệnh viện Grenoble, trên Nhật báo Lạc Khoa nhận định, việc một số lượng những người có nguy cơ nhiễm cao đã được tiêm chủng sẽ hạn chế tác động đến các bệnh viện. Các chuyên gia đều thống nhất với nhau là cách tốt nhất để ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới với biến thể Delta là tiêm phòng, và con số ít nhất phải là 70% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine. Hiệu quả của vaccine đối với biến thể Delta đã được chứng minh dù có khác nhau đối với từng loại thuốc chủng. Khoảng từ 55% đến 71% đối với vaccine AstraZeneca và từ 73% đến 85% đối với sản phẩm của Pfizer hay Moderna, theo tài liệu của Hội đồng Khoa học Chính phủ Pháp SAGA đề ngày 9 tháng 6 được Le Monde đăng tải. Như vậy, một đợt bùng phát dịch mới với biến thể Delta khó có thể tránh khỏi đối với không chỉ châu Âu mà nhiều vùng trên thế giới. Nhưng người ta có thể tránh được những kịch bản tai họa so với các đợt dịch trước như tình trạng quá tải bệnh viện, tử vong ồ ạt hay trở lại cuộc sống trong phong tỏa hạn chế bằng phương cách duy nhất là đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong dân chúng. Tiêm phòng COVID giờ là cuộc chạy đua nước rút với biến thể Delta.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về mô hình kinh tế Trung Quốc, công cụ tranh giành ảnh hưởng với phương Tây. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về đề tài vaccine và chiến lược duy trì ảnh hưởng của Nhật Bản với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Thanh Hà lại đến với quý vị trong một theo dòng thời sự qua chủ đề Liên hoan phim quốc tế Cannes 2021, sự tái sinh của điện ảnh. Mời quý vị theo dõi.
Luôn là chiếc tủ kính của nghệ thuật thế giới, liên hoan phim Cannes 2021 đem lại hy vọng cho cả một nền công nghiệp bạc tỷ đang bị một con siêu vi quật ngã. Festival phim quốc tế lớn nhất thế giới lần thứ 74 chính thức mở ra đêm nay và cho đến ngày 17 tháng 7. Cho đến những tuần lễ cuối cùng, ban tổ chức vẫn phập phòng lo sợ virus corona phá hỏng chương trình, cho nên đã có rất nhiều những quy định chặt chẽ.
Trước hết, khác với truyền thống, virus corona đã buộc festival năm nay khai mạc trễ mất 2 tháng. Sau khi đã lỡ hẹn với giới hâm mộ trong mùa liên hoan năm 2020. Trong lịch sử của liên hoan phim quốc tế Cannes, từ năm 1939 tới nay, mới chỉ có 5 lần sự kiện nghệ thuật này phải hủy ngoài ý muốn.
Chối trêu nhất là năm 1939, đúng vào dịp mà Festival Cannes lần đầu tiên phải đến với công chúng, thì chiến tranh thứ hai đã bùng nổ, và thế là lễ hội điện ảnh này đã phải kiên nhẫn đợi chờ thêm nhiều năm. Thế giới đánh bại quân Đức Quốc xã năm 1945, và một năm sau đó thì liên hoan phim Cannes đầu tiên mới chính thức ra đời. Vạn sự khởi đầu nan năm 48, rồi năm 1950, vì những khó khăn kinh tế, hai mùa lễ hội điện ảnh đã bị hủy bỏ. Đến năm 68 thì phong trào nổi dậy của sinh viên và một phần dân Pháp trong biến cố gọi là tháng 5 năm 1968 đã buộc ban tổ chức phải đình chỉ những chương trình cho giới yêu điện ảnh.
Virus corona còn mang lại nhiều thay đổi triệt để khác trong cùng cách hoạt động của Liên hoan Cannes. Dưới tác động của đại dịch, các đoàn phim quốc tế, giới phóng viên nước ngoài, khán giả ngoại quốc đến Pháp vào dịp này đã thừa thớt hẳn. Không hy vọng Cannes năm nay thu hút đến 40.000 khách tham quan như cách ngày 2 năm.
Ban tổ chức muốn bằng mọi giá tránh kịch bản sau 2 tuần lễ festival Cannes trở thành một cái ổ dịch tiềm tàng, và nhất là hàng ngàn người đến dự liên hoan này sau đó lại đi ra khắp mọi nơi. Thành thử, các rào kiểm soát y tế ở đây rất chặt chẽ. Để vào được bên trong không gian liên hoan, người ta phải chứng minh hoặc là xét nghiệm âm tính với virus corona, hoặc là đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi, và thậm chí ban tổ chức dành hẳn một khu vực để thực hiện luôn các cuộc xét nghiệm nếu cần, và cả một trung tâm vaccine tại chỗ. Bên cạnh những cái biện pháp chưa bao giờ thấy đó, thì chỉ cần nhìn vào danh sách 24 bộ phim tranh cành cọ vàng cũng đủ thấy liên hoan lần này không giống mọi năm. Chưa bao giờ có đến 7 bộ phim của Pháp lọt vào hạng mục chính thức của Liên hoan Cannes. Mỹ thì lại rất thưa thớt với vỏn vẹn 3 phim, châu Á đến Cannes cũng với 3 tác phẩm về tranh cành cọ vàng. Đấy là một bộ phim của Nhật, một của Thái Lan và một đại diện cho Iran. Trong danh sách đề cử ở hạng mục chính thức không hề có phim của Ấn Độ, của Hàn Quốc hay Philippines như mọi lần. Niềm an ủi lớn nhất đối với người hâm mộ là vẫn có nhiều ngôi sao điện ảnh của thế giới mà đứng đầu là chủ tịch ban giám khảo năm nay Spike Lee đổ bộ lên bờ biển biết.
Đạo diễn người Mỹ 64 tuổi, vừa là chủ tịch ban giám khảo, vừa là hình ảnh của Africa năm nay, có lẽ do từ 30 năm qua, ông đã đem lại một cái nhìn khác người cho nền điện ảnh Hoa Kỳ và cũng là người mở đường cho nhiều nghệ sĩ Mỹ gốc Phi.
Năm 1986, tác phẩm Nola Darling Non Fait Cassatet có cái tên tiếng Anh là She's Gotta Have It đã tham dự ở hạng mục La Quinzaine des Réalisateurs. Đó là một bộ phim thực hiện trong hai tuần lễ bằng tiền tiết kiệm của bà ngoại Mike Lee, nhưng mà Nola đã gây được tiếng vang lớn. Đó là một bộ phim đầu tiên mở ra cánh cửa nghệ thuật thứ bảy cho rất nhiều những thế hệ diễn viên rồi đạo diễn người da đen trên đất Hoa Kỳ. Giới trong ngành thường nói, không có Nola thì sẽ không bao giờ có được những phim như là Black Panther.
Yếu tố chính trị, thái độ dấn thân của các nghệ sĩ luôn là một dấu ấn của Festival Cannes. Năm nay, ban tổ chức dành một chỗ đứng xứng đáng cho những bộ phim báo động về nguy cơ môi trường đang bị con người hủy hoại.
Giám đốc liên hoan phim Pierre Lescure cho biết 2021 là một mùa liên hoan đặc biệt, là sự hội ngộ giữa một nền nghệ thuật với khán giả và lại ngoài giới trong ngành, ngoài các nhà phê bình, các phóng viên thì festival lần này còn nhắm tới cả những khán giả mà họ chỉ tình cờ đến Cannes. Nhiều ban nhạc được mời đến thành phố để biểu diễn vào dịp này, chẳng hạn như là ban nhạc rap NTM của Pháp hay là ban nhạc rock huyền thoại Velvet Underground. Ban tổ chức muốn rằng cái liên hoan lần này đã phải là tiếng nói của nhiều thể loại nghệ thuật sau một giấc ngủ đông vì COVID-19. Hơn nữa, chương trình chiếu phim trên bãi biển năm nay cũng phong phú hơn hẳn so với những năm trước, và đó là dụng ý để đưa điện ảnh đến gần với khán giả đại chúng.
Không khí liên hoan năm nay có thay đổi, nhưng một vài tranh cãi muôn thuở vẫn tồn tại, chẳng hạn như vị trí dành cho các nữ đạo diễn vẫn còn khiêm tốn.
Đúng là trong thành phần ban giám khảo thì phái nữ đã chiếm đa số, nhưng mà cái câu hỏi vẫn là đến khi nào thì nữ đạo diễn người Úc bà Jane Campion, người phụ nữ duy nhất đến nay đã đoạt một cành cọ vàng, không còn bị lẻ loi trên bảng vàng của Liên Hoan Cannes. Năm nay trong số 24 đạo diễn được đề cử để tranh cành cọ vàng đó, chỉ có 4 người thuộc phái đẹp. Nhưng mà ở các hạng mục khác như Ensemble Regard, chuyên dành cho những tài năng mới, thì như Chủ tịch Liên Hoan ông Lescure đã ghi nhận, đang có một sự thay đổi thực sự. Chẳng hạn như trong số 3 bộ phim của Nga được mời ở hạng mục này đó, thì có một tác phẩm do một nữ đạo diễn Nga thực hiện.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ tạm thời giảm các hoạt động trinh sát ở Biển Đông, chuyển trọng tâm sang Biển Hoa Đông. Lãnh đạo Pháp, Đức, Trung Quốc kêu gọi nắm lấy cơ hội về thỏa thuận nguyên tử Iran. Anh Quốc thông báo kế hoạch dỡ bỏ những hạn chế dịch tễ cuối cùng. Một vở opera rock và một cành cọ vàng danh dự khai màn liên hoan điện ảnh Cannes 2021, mùa phim quốc tế đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, tiêm chủng COVID-19, cuộc chạy đua nước rút với biến thể Delta, theo dòng thời sự, liên hoan phim quốc tế Cannes 2021, sự hồi sinh của điện ảnh.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nội bộ chính phủ Pháp bất đồng với dự án cải cách hưu trí là chủ đề chính của hầu hết các báo ra ngày hôm nay. Về đại dịch COVID-19, quyết định của chính phủ Anh chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh biến thể Delta tăng vọt và bất đồng xung quanh vấn đề tiêm chủng bắt buộc đối với giới nhân viên y tế Pháp là các hồ sơ chính.
nước Anh sắp trở lại cuộc sống bình thường, bất chấp biến thể Delta khiến tỷ lệ người nhiễm mới tăng vọt tại Anh là tượng nhỏ trong nhất Le Figaro.
Theo thông báo của chính phủ Anh ngày hôm qua, hàng loạt biện pháp phòng dịch căn bản bắt buộc như mang khẩu trang tại nơi công cộng khép kín hay giữ khoảng cách 1 mét, v.v. sẽ được xóa bỏ trong 2 tuần tới. Việc chung sống với virus từ giờ phụ thuộc vào tiêm chủng và ý thức trách nhiệm cá nhân. Đa số người Anh hiện nay vẫn ủng hộ việc mang khẩu trang trong các phương tiện giao thông công cộng, 71% theo thăm dò của hãng YouGov, và trong các cửa hàng siêu thị, 66%. Quyết định của chính phủ Anh có thể gây ngạc nhiên trong bối cảnh số lượng ca nhiễm mới tăng vọt với khoảng 3.000 ca một ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là số ca nhiễm mới. Le Figaro ghi nhận điểm đặc biệt đáng chú ý là không còn tương quan tỷ lệ thuận giữa số ca nhiễm gia tăng và số người nhập viện, người tử vong gia tăng như trong các làn sóng dịch trước. Bất chấp ca nhiễm mới tăng vọt, số người chết vì COVID-19 ở Anh là dưới 20 người một ngày, đỉnh điểm của dịch là hơn 1.500 người.
Bài xã luận của Le Figaro, COVID-19, chung sống với vaccine, so sánh hai quyết định của Thủ tướng Anh vào hồi đầu đợt dịch đầu tiên với quyết định được thông báo hôm qua.
Vào thời điểm đầu năm ngoái, quyết định chung sống với virus dựa trên miễn dịch cộng đồng bằng con đường tự nhiên của Thủ tướng Boris Johnson đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Nước Anh vẫn buộc phải phong tỏa sau đó vào cuối tháng 3, nhưng việc điều chỉnh quá trễ chàng khiến Anh là nước có nhiều người nhất chết nhất ở châu Âu trong đợt dịch này, hơn 40.000. Theo Le Figaro, một năm rưỡi sau, Thủ tướng Anh lại quyết định chung sống với virus, nhưng bối cảnh lần này là hoàn toàn khác. Anh đã tiến hành một chiến dịch tiêm chủng hoàn hảo. Tổng cộng 86% người Anh trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều, vượt Israel. Chính vì vậy, số lượng người chết không tăng, bất chấp dịch tiếp tục lan rộng. Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh là bài học nhãn tiền của nước Anh cho thấy tính hiệu quả của vaccine sẽ thuyết phục 35% người Pháp ở tuổi trưởng thành hiện chưa quyết định tiêm chủng. Le Figaro cảnh báo là nếu đợt dịch thứ tư bùng lên tại Pháp vào mùa thu này, thì những người không muốn tiêm chủng có phần trách nhiệm.
Đại dịch COVID-19 cũng là chủ đề chính của La Croix hôm nay. Nhật báo Công giáo cung cấp một số thông tin để độc giả hình dung rõ hơn về làn sóng dịch thứ tư tại Pháp có thể bùng lên trở lại vào cuối hè với bài Làn sóng dịch thứ tư đại để sẽ ra sao của La Croix.
Theo dự báo của Viện Pasteur, số lượng người nhập viện có thể tương tự như trong đợt dịch năm ngoái. 35% bệnh nhân sẽ là người hơn 60 tuổi. Nhóm cư dân này chỉ chiếm 3% dân số. Cho dù đã có đến 90% người trên 60 tuổi đã tiêm chủng ít nhất một lần, đẩy mạnh tiêm chủng là giải pháp số 1. Bác sĩ Jean-Paul Stahl ở một bệnh viện tại Grenoble thấy rằng đáng lo ngại nhất là giới trẻ với hai lý do. Người trẻ là một kênh lây nhiễm cho những người dễ tổn thương nhất. Và mặt khác, tỷ lệ người trong độ tuổi 30-40 bị các chứng COVID nặng đang gia tăng. Tuy nhiên, cũng bài làn sóng dịch thứ tư đại thể sẽ ra sao của La Croix dẫn lời nhà dịch tễ học Mahmoud Zurek, Đại học Rexe sang canh tay, nhấn mạnh là dù dịch có bùng lên một lần nữa, thì mức độ của dịch chắc chắn sẽ ít nghiêm trọng hơn nhiều so với các đợt dịch trước, nhờ tỷ lệ miễn dịch tự nhiên, với người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi và một bộ phận dân cư đã được tiêm chủng, trong đó đa số là người dễ tổn thương nhất. Thế giới hiện nay không chỉ bị biến thể Delta đe dọa, việc tiêm chủng chậm trễ trên quy mô toàn thế giới để lại những mảnh đất thuận lợi cho sự nảy nở của nhiều loại biến thể mới có khả năng lây lan mạnh hơn và thậm chí nguy hiểm hơn.
Tựa trang nhất của La Croix hôm nay là cuộc chạy đua tiêm chủng với hồ sơ chính chống lại các biến thể COVID-19 cần một nỗ lực tập thể.
Theo bác sĩ nhà sinh học Marie-Laure Che, Bệnh viện Saint-Louis thì cần tiêm chủng 90% dân cư để ngăn cản một cách hiệu quả sự xuất hiện của các biến thể mới. Bác sĩ, nhà dịch tễ học Anne-Claude Premier, đồng nghiệp cùng bệnh viện thì nhấn mạnh là để tránh sự xuất hiện của các biến thể lây nhiễm nhanh hơn, đáng sợ hơn, thì cần phải có nỗ lực quốc tế. Chuyên gia y tế Michel Lega cảnh báo là nếu các nước Nam Mỹ chẳng hạn không được tiêm chủng đầy đủ, thì sự xuất hiện các biến thể mới tại khu vực này cũng sẽ lan ra phần còn lại của thế giới, trừ phi là các quốc gia tiếp tục tự cô lập.
Trở lại với nước Pháp, thách thức hàng đầu trong chiến dịch tiêm chủng hiện nay là một bộ phận giới y tế chưa chấp nhận chích ngừa.
Về chủ đề này, Nhật báo Libération có bài xã luận mang tựa đề Phá sản, phê phán sự lưỡng lự của chính phủ trong bối cảnh làn sóng dịch thứ tư có thể bắt đầu ngay từ cuối tháng 7 này. Theo Libération, thì quyết định bắt buộc tiêm chủng không đến nỗi gây mất lòng dân quá mức. Libération dẫn kinh nghiệm của nước Anh, theo đó đối với nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão, tiêm chủng là bắt buộc kể từ tháng 10 năm ngoái, và các nhân viên y tế của nước Ý thì đã buộc phải chích ngừa kể từ tháng 4 vừa qua nếu không muốn bị sa thải. Tuy nhiên, Lezeco thì có thái độ thận trọng về vấn đề này. Nhật báo Kinh tế Pháp có bài giới thiệu về kinh nghiệm của các nước khác trong hồ sơ tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế, trái ngược với Libération. Lezeco lưu ý là tại châu Âu chỉ mới có nước Ý áp dụng chích ngừa bắt buộc đối với tất cả các nhân viên y tế, trong lúc một số nước khác chỉ có đang có dự án tiêm chủng bắt buộc. Theo Lysenko, thì quy định tiêm chủng bắt buộc sẽ vấp phải một vấn đề nghiêm trọng về pháp lý đối với các loại vaccine vốn được đưa ra dùng theo lệnh cho phép sử dụng khẩn cấp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dự án cải cách hưu trí là chủ đề chính trong nhất Le Monde, với tựa mâu thuẫn nội bộ trong chính phủ về chủ trương cải cách. Báo Lysenko đặt tựa Tổng thống Macron đối mặt với phe phản đối.
La Croix có bài xã luận tóm được vấn đề với nhan đề cải cách hưu trí tiến thoái lưỡng nan. Theo La Croix, Tổng thống Pháp không thể trì hoãn, ông buộc phải lựa chọn ngay từ bây giờ, hoặc ít nhất cũng phải vạch ra đường hướng trong những ngày tới. Tình thế hiện nay với Tổng thống Emmanuel Macron là đầy thách thức. Gần như tất cả các đối tác xã hội đều phản đối lại việc cải cách hưu trí trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống sẽ khép lại vào đầu năm tới. Các nghiệp đoàn không ủng hộ việc nâng mức tuổi về hưu từ 62 lên 64. Giới chủ thì lo ngại các cuộc bãi công lớn sẽ bùng lên, chặn đứng đà tăng trưởng vừa khởi sự trở lại. Quan điểm của giới chủ Pháp trước hết là phục hồi kinh tế, tiếp theo đó là cải cách. Tuy nhiên Tổng thống lưỡng lự. Vì sao? La Croix giải thích, ông Macron được bầu lên vào năm 2017 với hứa hẹn là sẽ cải cách triệt để hệ thống hưu trí, tuy nhiên đại dịch đã ngăn cản dự định này. Tình thế là tiến thoái lưỡng nan với Macron, nếu hoãn lại cải cách ông sẽ bị lên án là không hành động, ngược lại nếu tiến hành cải cách ngay vào mùa thu này thì chắc chắn quyết định này sẽ bị đông đảo người dân Pháp bực bội trong bối cảnh viễn cảnh ra khỏi đại dịch còn xa vời. Nội bộ chính phủ Pháp cũng bị phân hóa, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire xuất thân cánh hữu đang thúc đẩy một cuộc cải cách nhanh chóng, trong lúc Chủ tịch Hạ viện Richard Ferrand xuất thân cánh tả thì cho rằng cải cách vội vã là điên rồ. Thêm một khó khăn cho Tổng thống Macron, nỗ lực vượt qua thế đối đầu tả hữu của ông từ 5 năm nay có nguy cơ bị hồ sơ cải cách hưu trí làm trầm trọng trở lại.
Trong lĩnh vực kinh tế, một hồ sơ được Le Monde và nhiều báo khác. Xin lỗi quý vị, trong lĩnh vực y tế, một hồ sơ được Le Monde và nhiều báo khác báo động là dân Pháp nhiễm kim loại nặng cao hơn nhiều so với nhiều nước châu Âu khác.
Theo Santé Publique France, thì toàn bộ cư dân Pháp, kể cả trẻ em, là nạn nhân của tình trạng này. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu trên quy mô quốc gia tại Pháp cho thấy tình trạng trẻ em nhiễm kim loại nặng. Các kim loại nặng như arsenic, đồng, thủy ngân, kẽm hay chì với nồng độ cao là các chất rất nguy hại cho sức khỏe. Nghiên cứu do Santé Publique France tiến hành trong nhiều năm được công bố ngày 1 tháng 7 vừa qua. Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 74 khai mạc ngày hôm nay, báo Le Monde có bài giới thiệu đạo diễn Leos Carax với bộ phim Annette mở màn cho liên hoan phim năm nay. Trong lĩnh vực môi trường, báo Lexico chú ý đến người giàu nhất châu Á là tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani vừa thông báo ông sẽ đầu tư 8,5 tỷ euro vào năng lượng tái tạo trong 3 năm tới.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà thực hiện với chủ đề Mô hình kinh tế Trung Quốc, công cụ tranh giành ảnh hưởng với phương Tây.
Tạp chí Kinh tế. Về đối nội, thành tích kinh tế sau đại dịch COVID-19 là một lá chủ bài vững chắc để Bắc Kinh trấn an công luận. Về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, về đối ngoại, chính quyền của ông Tập Cận Bình coi đây là cơ hội bằng vàng để chứng minh với thế giới về hiệu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa với nét đặc thù Trung Hoa. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận xét của nhiều nhà kinh tế học về mô hình kinh tế Trung Quốc. Nhân dịp Đảng Cộng sản nước này tròn 100 tuổi, tạp chí của RFI xin điểm lại một vài cột mốc quan trọng đã đưa Trung Quốc từ một nước nghèo lên đến vị trí nền kinh tế thứ hai toàn cầu, là một đối tác quan trọng không thể thiếu của thế giới trong tất cả các lĩnh vực từ tài chính cho đến công nghiệp hàng không không gian hay công nghệ kỹ thuật số. Nhưng trước hết, có thể định nghĩa như thế nào về mô hình kinh tế Trung Quốc? Năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, thì Trung Quốc là một nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung và là một nước nghèo, lạc hậu. Gần ba thập niên trước đó, khi Mao Trạch Đông đọc bản tuyên ngôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10, 1949, tại quảng trường Thiên An Môn, thì Trung Quốc với 20% dân số trên thế giới chỉ làm chủ có 3% tổng sản phẩm của toàn cầu. Và cũng chính vì muốn đuổi kịp Âu Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc và ngay cả một số quốc gia Đông Nam Á chung quanh mà Bắc Kinh dưới thời của ông Đặng Tử Bình từ 1978 đã hướng tới mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với điểm khởi đầu là một loạt 4 chương trình hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học kỹ thuật. Nhưng bên cạnh đó, có thêm hai điểm then chốt khác. Một là phải củng cố vai trò của Đảng để đưa đất nước trở thành một cường quốc của thế giới. Và hai là nguyên tắc cải cách và mở cửa. Mở cửa ở đây là mở cửa cho tư nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài để du nhập những kiến thức mới, những phát minh mới để thu hút vốn đầu tư của thế giới tư bản. Trên đài France Inter của Pháp, nhà kinh tế Thomas Piketty đánh giá sự chuyển đổi từ một nền kinh tế bao cấp sang một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã buộc Bắc Kinh phải vượt qua một mâu thuẫn rất lớn về mặt ý thức hệ.
Alors, le régime de Pékin aime se décrire comme le socialisme aux couleurs chinoises. Alors, ça fait sourire souvent parce que tout le monde dit oui, mais depuis.
Chính quyền Bắc Kinh thích tự nhận là một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa với những nét đặc thù Trung Quốc. Điều này hơi trớ trêu ở chỗ là từ khi Bắc Kinh tiến hành cải tổ dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, thì Bắc Kinh đã đẩy mạnh chính sách tư hữu hóa. Chỉ cho đến khi đó Bắc Kinh mới dừng lại. Và giờ đây gần như là tồn tại hai lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước có quy mô ngang nhau. Cụ thể là 50% các doanh nghiệp trực tiếp được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, mà nhà nước thì tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, nửa còn lại trong tay tư nhân. Riêng trong ngành địa ốc thì 90% thuộc về tư nhân, chỉ có 10% do chính quyền kiểm soát. Còn nếu như chúng ta nhìn một cách tổng thể hơn nữa thì có thể nói 30% toàn bộ các hoạt động kinh tế tại Trung Quốc thuộc về nhà nước. Trong điều kiện đó thì nhà nước có khả năng can thiệp rất lớn. Điểm thứ hai là nhà nước Trung Quốc là một chế độ chuyên chế, một cỗ máy áp bức. Chúng ta đừng quên rằng 2021 cũng là năm đánh dấu tròn hai thập niên Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 20 năm trước, phương Tây đã tưởng rằng hội nhập kinh tế sẽ giúp cho Bắc Kinh thay đổi tầm nhìn, có nghĩa là cởi mở hơn, từng bước cải thiện đời sống xã hội rồi chính trị tại quốc gia này. Giờ đây chúng ta thấy tính toán đó hoàn toàn sai lầm. Do vậy đã đến lúc mà phương Tây phải có thái độ. Chúng ta nói nhiều đến tình hình ở Tân Cương, đến nạn cưỡng bức lao động, đến tình cảnh Hồng Kông đang bị bóp nghẹt. Vậy mà các nền dân chủ vẫn giao thương với Trung Quốc, vẫn nhắm mắt ký với Bắc Kinh, hết hợp đồng đầu tư này đến dự án đầu tư khác, kể cả thỏa thuận đầu tư toàn diện cuối năm ngoái.
Như giáo sư Piketty vừa nhắc lại, sau 14 năm đàm phán, tháng 12/2001, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là đỉnh điểm của chính sách mở cửa kinh tế từ năm 1978. Cũng chính từ thời điểm này mà kinh tế Trung Quốc thực sự tung cánh bay xa, phần lớn các hàng rào quan thuế được loại bỏ, giúp cho hàng hóa cũng như là các doanh nghiệp của Trung Quốc dễ dàng thâm nhập vào thị trường bên ngoài. Trung Quốc cũng đã hội nhập với thế giới ở vào cái thời điểm mà phong trào toàn cầu hóa đang tỏa sáng. Bước kế tiếp thì như đã biết, trong nhiều thập niên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc hàng năm dao động trên dưới 10%, ngày nay GDP Trung Quốc chiếm đến 18% trọng lượng toàn cầu. Trung Quốc cũng đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất của thế giới. Hơn thế nữa, Trung Quốc là đầu tàu kinh tế của thế giới. Hơn 30 năm trước, ngoại trừ Thượng Hải, ít ai biết đến những hải cảng khác như là Thanh Đảo hay Thiên Tân. Giờ đây, hàng chục cảng của Trung Quốc đã qua mặt luôn cả những cảng như là Rotterdam hay New York. Trong mắt các tập đoàn xe hơi của Nhật hay của Âu Mỹ, thị trường Trung Quốc mới là the place to be, tiền đầy túi. Các tập đoàn Trung Quốc từ Alibaba cho đến các đại công ty dầu khí của nước này đều đã mạnh dạn đổ vốn vào khắp Nam Châu. Ở chiều ngược lại, thì những tập đoàn sáng giá nhất của ngành công nghệ mới của Âu Mỹ cũng đã bị Trung Quốc làm mê hoặc. Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk chẳng hạn đã chen chân cho bằng được vào thị trường rộng lớn nhất thế giới. Trong diễn văn mừng 100 năm tuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7 vừa rồi, ông Tập Cận Bình đã không quên nhắc tới thành tích đưa hơn 800 triệu dân ra khỏi cảnh bần cùng, đẩy tỷ lệ nghèo khó đang từ 88% mới chỉ năm 1981 xuống còn chưa đầy 2% vào năm 2013. Và ông khẳng định giờ đây trên quê hương Mao Trạch Đông không còn một ai trong cảnh bần cùng tuyệt đối, và chỉ có Đảng mới đạt được kỳ tích này. Tuy nhiên, nếu như so sánh về mức thu nhập đầu người, thì dù đã vươn lên thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc vẫn còn xếp hạng thứ 78 trên toàn cầu. Cây bút xã luận của báo Kinh tế Les Echos Dominique Seux cũng trên France Inter nêu lên một yếu tố thú vị, đó là phép lạ kinh tế đã cho phép Bắc Kinh làm chủ luôn cả những công nghệ mới và dùng những công nghệ mới ấy để gia tăng cỗ máy kiểm duyệt.
Ce qui caractérise le modèle chinois aujourd'hui, c'est qu'en plus du communisme, le rôle de parti.
Mô hình kinh tế Trung Quốc ngày nay vừa mang màu sắc cộng sản, vừa được đặt trong tay Đảng Cộng sản nước này, và cần chú ý đến yếu tố thứ ba, đó là công nghệ kỹ thuật số. Đây là công cụ cho phép Bắc Kinh kiểm soát mọi hoạt động trong xã hội dân sự, trong các sinh hoạt kinh tế, trong đời sống cá nhân. Chưa bao giờ một nền kinh tế lại có phương tiện kiểm soát tinh vi đến như vậy, và đây là điều hết sức đáng lo ngại. Hơn nữa, Trung Quốc không tìm cách thay đổi mô hình của Âu Mỹ. Mục tiêu mà Bắc Kinh theo đuổi là thuyết phục phần còn lại của thế giới, tức là từ châu Mỹ Latin cho đến châu Phi hay châu Á, rằng mô hình kinh tế dân chủ của phương Tây không phải là giải pháp duy nhất. Trung Quốc có một hướng đi riêng, và đó là một giải pháp hiệu quả cho phép đem lại thịnh vượng cho đông đảo người dân. Bắc Kinh quảng bá cho một mô hình kinh tế không có tự do, một mô hình được đặt trong tay của một chế độ độc đảng. Phương Tây lầm tưởng rằng với một nền kinh tế mở cửa, đời sống của người dân sẽ khá giả hơn, thì đi kèm theo đó là những đòi hỏi về tự do lớn hơn, và Bắc Kinh sẽ bắt buộc phải dân chủ hơn một chút. Nhưng sự thực là từ hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã không hề thay đổi về điểm này.
Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả Pháp vào tháng 4 vừa qua mang tựa đề Le National Capitalisme Autoritaire, une menace pour la démocratie, thì hai tác giả Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã nhận định khi bức tường Berlin sụp đổ, thế giới đã tưởng chừng mô hình tư bản tự do phương Tây vốn được xem là thích hợp nhất các nền dân chủ là con đường duy nhất để mở mang kinh tế. Thế nhưng rồi kinh nghiệm của Trung Quốc dường như đang chứng minh rằng một chế độ chuyên chế, một chế độ độc tài cũng có thể đem lại thịnh vượng cho muôn dân. Bằng chứng gần đây nhất là sau đại dịch COVID-19, kinh tế Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng, tại các nền dân chủ phương Tây thì chưa. Nhiều năm trước Đặng Tiểu Bình, tại một quốc gia tí hon là Singapore, thì ông Lý Quang Diệu cũng đã thử nghiệm mô hình đó với phương châm thu hẹp những đòi hỏi về tự do để đổi lấy bát cơm. Đó có thể là giấc mơ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ấp ủ. Có điều, như hai tác giả cuốn sách nói trên, các ông Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã thận trọng nhắc nhở với độc giả rằng mô hình kinh tế thị trường với nét đặc thù của Trung Quốc cũng có thể là một bức tường bằng đất sét, bởi vì, tương tự như các nền dân chủ tự do, bức tường thành kinh tế của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị những bất bình đẳng trong xã hội làm lung lay.
Quý vị vừa theo dõi xong tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thu Hằng nói về vaccine và chiến lược duy trì ảnh hưởng của Nhật Bản với Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đến đầu tháng 7 năm 2021, Tokyo tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản. 1 triệu liều đầu tiên được giao vào ngày 16 tháng 6 và 1 triệu liều tiếp theo được giao thành 2 đợt vào ngày 1 và ngày 8 tháng 7. Món quà này có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Việt Nam, theo Bộ Y tế ngày 29 tháng 6, trong bối cảnh Việt Nam cũng đang phải đôn đáo tìm mọi nguồn cung ứng vaccine. Phải nói rằng, số 2 triệu liều được Tokyo viện trợ cho Hà Nội chiếm gần một nửa số vaccine mà Việt Nam nhận được từ mọi nguồn, kể cả từ chương trình COVAX, sắp tới sẽ lên tới 5,3 triệu liều, trong đó 4,3 triệu liều đã được nhận đến hết ngày 29 tháng 6. Việt Nam là một trong những nước trong khu vực như Đài Loan, Indonesia, nhiều đảo quốc ở Thái Bình Dương v.v. được Nhật Bản viện trợ vaccine trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng ngoại giao vaccine trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tặng vaccine ngừa COVID-19 cho Hà Nội cũng nằm trong chiến lược duy trì ảnh hưởng của Tokyo. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Nhật Bản, được Thủ tướng Yoshihide Suga đánh giá là đối tác quý báu. Đối với Tokyo, Việt Nam đóng vai trò quan trọng để thể hiện tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do của Nhật Bản, nhằm làm đối trọng với tham vọng mở rộng ảnh hưởng và quảng bá mô hình Trung Hoa của Bắc Kinh. Điều này được thể hiện rất rõ qua chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 của ông Yoshihide Suga trong cương vị thủ tướng kế nhiệm ông Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Suga cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Hà Nội đón tiếp kể từ khi đóng cửa chống dịch COVID-19. Báo The Diplomat ngày 11 tháng 9 năm 2020 từng nhận định là dù người kế nhiệm của ông Shinzo Abe là ai đi chăng nữa, thì hai nước có rất nhiều lý do để mở rộng và thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 3 tháng 7, nhà nghiên cứu NT chuyên về chính sách đối ngoại của Việt Nam phân tích một số lĩnh vực được Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác trong thời gian gần đây. Thưa nhà nghiên cứu NT, để giúp Việt Nam chống dịch COVID-19, thì Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, cũng như cho một số nước khác ở trong khu vực. Thì đây có phải là chiến lược đối trọng của Tokyo trước việc Bắc Kinh liên tục tặng và bán vaccine Trung Quốc cho các nước ở trong vùng hay không?
Bản thân tôi cho rằng, việc Nhật Bản gần đây gửi tặng hàng triệu liều vaccine AstraZeneca cho nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không hoàn toàn là nhằm đối trọng với ngoại giao vaccine của Trung Quốc, do nhu cầu vaccine của khu vực Đông Nam Á là rất lớn, và một quốc gia không thể một mình cung ứng. Tuy vậy, Nhật Bản vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á, nhất là tại các quốc gia nước này có quan hệ chiến lược như Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia. Ngoài ra, Nhật Bản có lẽ cũng nhận thấy rằng dù Trung Quốc đã tặng và bán hàng trăm triệu liều vaccine cho khu vực, nhưng các quốc gia Đông Nam Á không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vaccine của Trung Quốc mà muốn đa dạng hóa các nhà cung cấp. Do đó, việc Nhật Bản cung cấp vaccine đem lại cho các quốc gia Đông Nam Á thêm lựa chọn, qua đó tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản và giảm bớt phần nào ảnh hưởng mà Trung Quốc có được qua hoạt động ngoại giao vaccine. Ngoài ra, Nhật Bản tặng trực tiếp số vaccine này thay vì thông qua quỹ COVAX, có lẽ vì muốn đảm bảo số vaccine đến được các nước mà Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ.
Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Yoshihide Suga đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên đến thăm Việt Nam, sau đó là Indonesia. Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản?
Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản gồm 3 trụ cột. Thứ nhất là thúc đẩy phát triển tự do hàng hải, thương mại tự do. Thứ hai, thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố quan hệ kinh tế. Và cuối cùng, thúc đẩy hòa bình và ổn định thông qua tăng cường năng lực cho các quốc gia như an ninh hàng hải, phát triển nhân lực. Việt Nam có lợi ích và hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong cả 3 trụ cột trên. Hai nước đều phải đối mặt với một Trung Quốc quyết đoán hơn trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, nên đều ủng hộ một trật tự khu vực dựa trên quy tắc tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Hợp tác kinh tế song phương sẽ còn được thúc đẩy hơn nữa khi Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của hai hiệp định kinh tế lớn trong khu vực là CPTPP và RCEP, và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng. Và trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn, Nhật Bản cũng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải như xây dựng năng lực nhận thức biển và thực thi pháp luật trên biển. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước bao gồm chuyển giao tàu tuần tra, diễn tập chung, huấn luyện và đào tạo là vì mục tiêu này. Nhật Bản hiểu rằng một khi Trung Quốc kiểm soát được Biển Đông, nước này sẽ dồn lực gây sức ép với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Do đó, những năm gần đây, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với các nước có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông và nhằm giúp các nước này xây dựng năng lực đối phó với sức ép từ Trung Quốc.
Nhật Bản đã tạo được uy tín tại Việt Nam về hợp tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như là có chung tranh chấp với Trung Quốc về biển đảo, thì liệu đây có là cơ sở để giúp cho Tokyo và Hà Nội tạo niềm tin và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong một Trung Quốc không ngừng đòi hỏi chủ quyền ở trong khu vực hay không?
Theo tôi, hợp tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn là cơ sở tốt để hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Trong các năm gần đây, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đặt chuỗi cung ứng tại Việt Nam mà còn thâm nhập vào thị trường tiêu dùng. Nhật Bản cũng là nhà cung cấp vốn ODA hàng đầu cho nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị nhà nước, cải cách pháp luật v.v. Do đó, chính phủ Việt Nam có sự tin cậy chính trị rất cao đối với Nhật Bản, niềm tin chính trị cao sẽ giúp thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Một mặt, Nhật Bản hỗ trợ chuyển giao tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời mời chào Việt Nam mua máy bay tuần tra trên biển của Nhật Bản. Mặt khác, hai nước còn hợp tác trong huấn luyện và đào tạo, an ninh phi truyền thống, đối thoại chính sách. Trong chuyến thăm Hà Nội mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Suga, hai nước đã nhất trí về một thỏa thuận cho phép Nhật Bản xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Đây là bước tiến lớn để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại nhất định, bất chấp những thay đổi gần đây về chính sách đối ngoại dưới thời cựu thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản nhìn chung vẫn bị ràng buộc bởi bản hiến pháp hòa bình của nước này, nên hợp tác quốc phòng Nhật và Việt Nam hiện nay vẫn sẽ chỉ dừng ở các lĩnh vực ít gây tranh cãi như an ninh phi truyền thống, đào tạo huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn. Trong chuyển giao, mua bán thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, Nhật Bản phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Nga và Ấn Độ, vốn là những đối tác quốc phòng lâu đời của Việt Nam, và thiết bị của các nước này thường có giá thành dễ chịu hơn so với thiết bị của Nhật Bản.
Đại dịch COVID-19 buộc nhiều nước phải đổi chính sách, đa dạng hóa các đối tác và nguồn cung cấp. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam và Nhật Bản thắt chặt hợp tác để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế hay không.
Việt Nam đã có chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại từ trước, và Nhật Bản là một trong các đối tác Việt Nam mong muốn thắt chặt quan hệ. Hai nước cũng đều muốn giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc do nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc đó đối với an ninh quốc gia và trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Bản thân Nhật Bản cũng từng là nạn nhân của hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc hồi năm 2010, khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng đối với ngành chế tạo công nghệ cao của Nhật Bản, sau khi quan hệ song phương trở nên xấu đi liên quan tới tranh chấp quần đảo Senkaku. Tôi cho rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa sau đại dịch trên một loạt lĩnh vực. Ngoài các lĩnh vực nổi bật như xây dựng cơ sở hạ tầng, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác để đưa Việt Nam trở thành một trung tâm chế tạo tại khu vực Đông Nam Á. Bản thân Nhật Bản cũng có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp nước này chuyển chuỗi sản xuất và cung ứng về Nhật hoặc sang các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, sẽ rất khó để hai nước giảm hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nhất là trong chuỗi cung ứng, vì nước này vẫn sở hữu một số lợi thế lớn như nhân công tay nghề cao, cơ sở hạ tầng tốt, nhà cung ứng đa dạng và thị trường tiêu dùng lớn. Ngoài ra, quy mô sản xuất tại Việt Nam còn quá nhỏ so với Trung Quốc, trình độ lao động còn chưa cao và cơ sở hạ tầng còn kém.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu NT, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ tạm thời giảm các hoạt động trinh sát ở Biển Đông, chuyển trọng tâm sang Biển Hoa Đông. Lãnh đạo Pháp, Đức, Trung Quốc kêu gọi nắm lấy cơ hội về thỏa thuận nguyên tử Iran. Anh Quốc thông báo kế hoạch dỡ bỏ những hạn chế dịch tễ cuối cùng. Một vở opera rock và một cành cọ vàng danh dự khai màn liên hoan điện ảnh Cannes 2021, mùa phim quốc tế đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, tiêm ngừa COVID-19, cuộc chạy đua nước rút với biến thể Delta. Theo dòng thời sự, liên hoan phim quốc tế Cannes 2021, sự hồi sinh của điện ảnh. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thùy Dương, tạp chí xã hội tuần này xin nói về kiến trúc hàng nhái và các tác động lên thẩm mỹ đô thị, tạp chí do Bùi Uyên thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Guillaume phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Je fais des ronds dans mon café, à la cuillère machinalement, et je trouve ça beau à pleurer, de te regarder tout simplement, le pli d'oreiller sur ta joue, les cheveux coiffés par ta nuit, t'es à la bourre mais tu t'en fous, la terre tourne encore comme tu dis. Et moi j'attends le grand moment. Tous les matins, je tombe amoureux. Quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. sort de la douche en serviette. Et c'est déjà une œuvre d'art. J'en prends chaque fois plein les mirettes. Je m'en remets deux jours plus tard. Si tu jouais la scène au ciné, serait l'Oscar de la tendresse. Il me vient même quelques idées. Pas catholique, je le confesse. Moi j'attends le grand moment. Ta fermeture éclaire mes yeux. Quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu. Dans ton jean bleu. Tu te crayonnes devant le miroir. Ça me fascine, ça m'éblouit. Je crois que ça rendrait fou Renoir. Tellement le tableau est joli. Si seulement j'étais photographe, à capter l'instant suspendu, je te garderais la meilleure place dans mon larfeuille, bien entendu. Et moi j'attends le bon moment.